Nước Thiên Chúa suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Vào mùa hè, nếu lái xe đi về những miền quê xa xôi, chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi của thiên nhiên. Từ những ngọn cỏ, cây hoa dại, bụi cây bên đường, đến những gốc cổ thụ, tất cả đều đâm chồi nảy lộc, cành lá phát triển xanh tươi mát mắt. Chẳng bù lại những tháng mùa đông trơ trụi hoang tàn, cảnh thiên nhiên đâm chồi nảy lộc của mùa xuân bước sang hè thật tuyệt đẹp. Khí hậu tươi mát, trời trong xanh, cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Dù có tài văn thơ như bà Nguyễn Thanh Quan chẳng nữa, cũng không sao diễn tả hết cái đẹp đẽ của sự sống tiềm ẩn nơi thiên nhiên đang đà phát triển lên tươi tốt. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của thiên nhiên để diễn tả sự phát triển tiềm tàng mạnh mẽ của vương quốc Thiên Chúa qua dụ ngôn của hạt cải. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Nhà chú giải Thánh Kinh William Barclay đã đưa ra những điều suy niệm như sau. Suy niệm thứ nhất, sự phát triển của thiên nhiên thường không cảm giác được. Nếu chúng ta nhìn vào một cái cây mỗi ngày, chúng ta không thể trông thấy nó tăng trưởng. Chỉ sau một khoảng thời gian nào đó, nhìn lại cái cây, chúng ta mới thấy sự khác biệt. Đối với vương quốc Thiên Chúa, điều này cũng giống như vậy. Chúng ta không nghi ngờ gì về sự triển nở của vương quốc Thiên Chúa. Nó không có gì khác biệt nếu so sánh giữa hôm nay và hôm qua. Nhưng sự khác biệt sẽ rõ ràng nếu so sánh giữa thế kỷ này với thế kỷ trước đó. Vào năm 1817, khi Elizabeth Fry đi đến thăm nhà tù Newgate Prison ở Anh Quốc, bà đã nhận thấy rằng 300 nữ tù nhân chật cứng trong những khu vực phụ nữ và vô số trẻ em bị nhét vào trong hai phòng khám nhỏ. Họ sinh sống và ngủ ngay trên sàn nhà. Họ chen chúc nhau xin tiền trước một quán rượu trong tù để mua lấy một hớp rượu. Bà Elizabeth đã trông thấy một đứa bé trai 9 tuổi đang chờ đợi để bị treo cổ chỉ vì đã dùng một cây gậy chọc thủng qua cửa sổ ăn cắp cái quần trị giá 2 đồng xu tiền Anh. Ngày nay đã không còn những điều xảy ra như trên. Tại sao? Bởi vì vương quốc Thiên Chúa đang đến. Sự phát triển của vương quốc có thể giống như sự phát triển của một cái cây, không nhìn thấy bằng mắt thường qua từng ngày được, nhưng qua nhiều năm mới thấy rõ ràng. Suy niệm thứ hai, sự phát triển của thiên nhiên có tính cách liên tục. Ngày và đêm, trong khi con người ngủ, thiên nhiên vẫn phát triển liên tục, không ngừng nghỉ. Đối với Thiên Chúa, không có chuyện lúc có, lúc không. Một khuyết điểm lớn lao của những nỗ lực và sự tốt lành của con người là không liên tục. Hôm nay chúng ta bước một bước rất tiến bộ, ngày hôm sau chúng ta lại thụt lùi ra phía sau những hai bước rồi. Trái lại, công việc của Thiên Chúa luôn luôn tiến triển một cách rất yên lặng và không ngừng nghỉ. Suy niệm thứ ba, sự phát triển của thiên nhiên không thể tránh được. Không có gì mạnh mẽ cho bằng sự phát triển của thiên nhiên. Một cái cây có thể đội nền xi măng để lớn lên với sức mạnh của nó. Một hạt giống có thể đẩy lớp vỏ xanh ra khỏi đầu và mọc xuyên qua lớp nhựa trắng đường trên lối đi. Không có gì ngăn cản được sự phát triển của thiên nhiên. Vương quốc Thiên Chúa cũng thế. Mặc dù sự nổi loạn và bất phục tùng của con người
công việc của Thiên Chúa vẫn tiếp tục và cho đến tận thế sẽ không có gì có thể ngăn cản được những dự định của Thiên Chúa. Có một huyền thoại về một vị tu sĩ khả kính tên là Cassianus. Vì phải chiến đấu mệt mỏi với những sự yếu đuối xác thịt và tính hư nết xấu, Ngài đã vào nhà thờ quỳ gối cầu nguyện lâu giờ để xin Chúa đưa Ngài đến một thế giới tốt lành, thánh thiện hơn. Bỗng nhiên Ngài rơi vào một cơn xuất thần ngây ngất, đôi mắt chăm chú vào cây thánh giá thật lớn treo giữa bàn thờ. Ngài nhìn thấy năm dấu đinh bắt đầu chiếu ra sáng ngời như những hạt kim cương, rồi từ mỗi dấu đinh chảy ra không phải là máu, mà là những giọt nước bằng pha lê óng ánh sáng ngời, nhỏ xuống càng lúc càng nhiều, đến độ biến thành một dòng suối chảy xuống bàn thờ, theo từng bậc tam cấp xuống giữa nhà thờ, rồi tràn lan ra cửa chính của nhà thờ. Dòng nước sáng ngời đã làm rực rỡ cả ngôi thánh đường đang chìm ngập trong bóng tối. Từ bên cạnh Ngài có một tiếng nói vang lên: "Đây là nước hằng sống của ân sủng mà ta đã chiến thắng cho loài người bởi cái chết của ta trên thập giá." Khi quay lại, Ngài thấy Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh. Chúa phán: "Hãy theo ta." Ngài liền theo Chúa bước qua một cái cửa nhỏ, leo lên đến tận đỉnh tháp nhà thờ cao chót vót, nơi Ngài có thể nhìn thấy khắp thành phố, đường xá, nhà cửa và dân chúng rải rác phía dưới. Ngài lại nhìn thấy dòng nước hằng sống chảy qua khắp các đường xá, vào các cửa nhà, đi tìm tới tất cả mọi người. Nhiều người từ chối, một số người đã quỳ xuống múc nước mà uống. Ngài lại còn nhìn được cả linh hồn của họ nữa, cũng chiếu sáng rực rỡ như dòng nước hằng sống. Động lòng thương xót những người từ chối không uống nước hằng sống, nên Ngài la thật to, kêu gọi họ hãy múc nước mà uống. Nhưng chẳng ai chịu nghe. Rồi Ngài mới hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, những người hạnh phúc được uống nước hằng sống đó là ai vậy?" Chúa trả lời: "Họ là những linh hồn có ân sủng của Thiên Chúa ngự trị để làm theo thánh ý Ngài." Thế rồi Chúa lại phán: "Hãy theo ta." Và trong một thoáng, họ đã đứng ở bên ngoài cửa thiên đàng. Nhìn vào thiên đàng, cửa đóng kín, nhìn xuống thế gian ở xa xa phía dưới. Tại đây, vị tu sĩ có thể nhìn thấy tất cả các quốc gia, các thành phố và tất cả những người, những linh hồn mà dòng sông ân sủng chảy qua. Chỗ ít chỗ nhiều, ở đâu có dòng sông ân sủng chảy qua, đều chiếu rọi sáng ngời, rực rỡ và lấp lánh như những vì sao sáng giữa thế gian u tối. Đôi khi Ngài nhìn thấy một vài vì sao lạc bay đi mất. Thỉnh thoảng Ngài lại vui mừng nhìn thấy một nhóm ngôi sao mới thình lình chiếu sáng lung linh. Chúa bèn nói: "Đây là vương quốc của Thiên Chúa đến trên trái đất." Còn vị tu sĩ chỉ muốn chiêm ngắm mãi mãi cảnh tượng này mà thôi. Rồi Chúa lại phán: "Cassianus ơi, bây giờ con sẽ chọn cho chính con. Con có thể đi thẳng vào thiên đàng qua cửa này, hay con có thể trở về trái đất thêm 7 năm nữa để làm việc và cầu nguyện cho vương quốc Thiên Chúa. Con chọn đàng nào?" Vị tu sĩ bèn quỳ xuống chân Chúa mà thưa: "Lạy Chúa, hãy để con trở về trái đất thêm 7 năm nữa." Sau đó, Ngài liền tỉnh táo ra khỏi cơn xuất thần, tiếp tục làm việc và cầu nguyện để đưa người ta trở về với vinh quang vương quốc Thiên Chúa. Đồng thời, kinh cầu nguyện ưa thích nhất của Ngài là kinh lạy Cha. Và bất cứ khi nào đọc đến chỗ nước Cha trị đến, Ngài liền ngừng lại và đọc rất chậm, đọc đi, đọc lại hàng giờ mới thôi. Sau 7 năm, Ngài đã qua đời trong khi miệng vẫn không ngừng cầu xin cho nước Cha trị đến. Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta phải cộng tác với Ngài trong việc phát triển hạt giống ân sủng nơi các tâm hồn, mở mang vương quốc Thiên Chúa cho đến ngày hoàn tất. Thái độ của chúng ta trong khi chờ đợi ngày hoàn tất, ngày thu gặt mùa, và ngày phán xét phải là kiên nhẫn. Chúng ta là những tạo vật sống bám víu vào từng giây phút hiện tại mong manh. Cách chúng ta suy nghĩ rất hẹp hòi và giới hạn là điều không thể tránh được. Còn Thiên Chúa hằng sống, Ngài có sự vĩnh cửu trong các công việc của Ngài. Thánh vị 90 dạy ta rằng, ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Thay vì sự nôn nóng, bồn chồn và vội vàng của bản tính nhân loại, chúng ta nên vun trồng và tập luyện sự kiên nhẫn trong tâm hồn. Thứ hai là hy vọng. Ngày nay chúng ta đang sống trong một bầu khí của tuyệt vọng. Người ta tuyệt vọng với giáo hội, với thế giới, rùng mình mà nghĩ đến mối đe dọa ở tương lai. Giữa những cuộc chiến tranh ở thế kỷ 20, Sir Philip Gibbs đã viết một cuốn sách, trong đó ông nhìn thấy trước một cuộc chiến tranh hơi độc có thể xảy ra. Ông đã viết như sau: nếu ngửi thấy mùi hơi độc trên đường High Street, Kensington, tôi sẽ không đeo mặt nạ vào. Tôi sẽ ra ngoài đường, hít hơi độc vào thật sâu, bởi vì tôi biết rằng trò chơi xong rồi. Đối với nhiều người, họ cảm thấy rằng trò chơi xong rồi. Nhưng hôm nay, qua dụ ngôn hạt cải nói về vương quốc của Thiên Chúa, không ai được phép nghĩ như vậy. Hãy tin vào Thiên Chúa. Thứ ba là sẵn sàng. Nếu ngày hoàn tất cánh chung sẽ đến, chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi. Đợi cho ngày đó đến, chúng ta mới chuẩn bị thì quá trễ. Chúng ta phải luôn luôn sửa soạn sẵn sàng để gặp gỡ Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống trong sự kiên nhẫn, sẽ không thể nào bị đánh bại. Nếu chúng ta sống trong hy vọng, sẽ không thể nào bị tuyệt vọng. Nếu chúng ta sống trong sự sửa soạn sẵn sàng, thì sẽ nhìn thấy ánh sáng đời đời. Như lời Công đồng Vaticano II đã nói, vì thế, với ân huệ của đấng sáng lập và trong khi trung thành tuân giữ các giới răn bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, giáo hội đã lãnh nhận sứ mệnh rao truyền và thiết lập nước Chúa Kitô và nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc. Giáo hội là mầm mống và khai nguyên nước ấy trên trần gian. Đang lúc từ từ phát triển, giáo hội vẫn khát khao nước ấy hoàn tất và thiết tha hy vọng, mong ước kết hợp với vua mình trong vinh quang.